Số 425, chuyện những sự kiện không thể xảy ra. Tiền thân Athana, làm sao lặng sóng hằng hà. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về một tỳ kheo thối thất. Bậc đạo sư hỏi vị ấy: "Này tỳ kheo, có thật là ông đang thối thất?" Thưa dân, bạch Thế Tôn: "Vì duyên cớ gì?" "Vì uy lực của dục tham." "Này tỳ kheo, nữ nhân thật vô ơn, phản bội, không đáng tin cậy. Ngày xưa, các bậc trí không làm thỏa mãn một nữ nhân, thậm chí đã cho kẻ ấy 1.000 đồng tiền mỗi ngày. Một hôm không nhận được 1.000 đồng tiền, kẻ ấy đã sai người lôi cổ họ quẳng ra ngoài. Nữ nhân là loài bạc nghĩa thế đấy, ông đừng rơi mình vào uy lực của dục tham vì duyên cớ ấy nữa." Và ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, dương tử Brahmadatta và công tử Mahadana, con của một phú thương ở Ba La Nại, là bạn thân thiết cùng chơi với nhau và được giáo dục trong nhà một vị thầy. Dương tử lên ngôi khi vua cha băng hà và con vị phú thương vẫn ở gần vua mới. Tại Ba La Nại có một kỹ nữ sang trọng kiều diễm đang thời hưng thịnh. Con trai vị phú thương tặng nàng 1.000 đồng tiền mỗi ngày và thường xuyên hưởng lạc với nàng. Khi cha mất, chàng thừa kế tài sản và địa vị của cha, nhưng cũng không rời bỏ nàng, mà vẫn tiếp tục cho nàng 1.000 đồng tiền mỗi ngày. Một hôm chàng đi chầu vua vào buổi chiều. Trong lúc chàng đàm đạo với vua, mặt trời lặn và tối dần. Khi rời cung, chàng nghĩ không còn thời giờ để về nhà rồi trở lại nữa, ta cứ đi thẳng đến nhà kỹ nữ ấy. Vì thế, chàng bảo đám hầu cận ra về và đi thẳng vào nhà nàng một mình. Khi thấy chàng đến, nàng hỏi xem chàng có đem 1.000 đồng tiền không. "Này ái nương, hôm nay ta ra trễ quá nên ta bảo đám hầu cận đi hết chứ ta không về nhà. Ta chỉ đến đây một mình, nhưng ngày mai ta sẽ trao tặng nàng 2.000 đồng tiền. Nàng suy nghĩ, nếu ta tiếp đón chàng hôm nay, chàng sẽ đến tay không các ngày khác nữa và thế là ta mất dần của cải. Vậy ta không muốn tiếp chàng hôm nay nữa. Vì thế nàng bảo, "Thưa công tử, thiếp chỉ là một kỹ nữ. Thiếp không ban đặc ân cho ai mà không có 1.000 đồng. Vậy công tử hãy đem tiền lại đây." "Này ái nương, ta sẽ tặng nàng gấp đôi số tiền ấy ngày mai đây." Và chàng cứ gian xin nàng như vậy mãi. Nàng kỹ nữ ra lệnh cho các nữ tỳ: "Đừng để người ấy đứng đó mà nhìn ta. Hãy lôi cổ y kéo ra ngoài và đóng cửa lại." Họ làm theo lời nàng. Chàng suy nghĩ, ta đã cho nàng 800 triệu đồng tiền. Tuy thế, chỉ một ngày ta đến tay không, nàng đã bảo chúng nắm cổ ta tống ra ngoài. Ôi nữ nhân thật là độc ác, vô sĩ, vong ân, phản bội. Do vậy, chàng quan sát mãi về ác hạnh của nữ nhân cho đến khi chàng thấy chán ngán, ly tham và bất mãn với cuộc đời thế tục. Chàng suy nghĩ, tại sao ta phải sống đời thế tục? Ta muốn xuất gia hôm nay và thành người khổ hạnh. Do vậy, chàng không trở về nhà và cũng không yết kiến vua nữa. Chàng rời kinh thành đi vào rừng. Chàng dựng thảo am trên bờ sông Hằng, cư trú tại đó như một ẩn sĩ khổ hạnh, đắc thiền định viên mãn và sống bằng củ quả rừng. Vua nhớ bạn vắng mặt lâu ngày và đòi bạn vào chầu. Khắp kinh thành ai cũng biết rõ cách nàng kỹ nữ đối xử với chàng, nên họ tâu vua vấn đề ấy và thêm: "Tâu đại vương, người ta bảo thân hữu của đại vương vì tủi nhục đã không trở về nhà mà đã trở thành vì khổ hạnh sống trong rừng." Vua truyền đưa nàng kỹ nữ vào và hỏi nàng xem chuyện nàng đối xử với thân hữu ngài có thật như vậy chăng. Nàng thú nhận: "Này nữ nhân bạc ác kia, hãy mau đến nơi hiền hữu ta ở và đưa chàng về đây. Nếu không làm được việc ấy, ngươi phải bị mất mạng đấy." Nghe lệnh vua, nàng sợ hãi vội lên xe ra khỏi kinh thành cùng đoàn tùy tùng đông đảo. Nàng đi tìm nơi an trú và nghe lời đồn, nàng đến đó kính lễ và cầu xin: "Bạch tôn giả, xin hãy tha thứ lỗi lầm thiếp đã phạm trong lúc mù quáng ngu si, thiếp quyết không tái phạm nữa." "Được lắm, ta tha thứ cho nàng, ta không giận nàng đâu. Nếu tôn giả tha thứ cho thiếp, xin hãy lên xe cùng thiếp, chúng ta cùng trở về kinh thành. Và ngay khi vào thành, thiếp xin dâng ngài mọi tiền tài trong nhà thiếp." Khi nghe vậy, ngài đáp: "Này cô nương, Ta không thể đi với cô nương bây giờ đâu. Nhưng khi nào những chuyện chưa từng xảy ra trên đời này sẽ xảy ra, thì có lẽ ta sẽ đi. Rồi ngài ngâm dần kệ đầu. Làm sao lặng sóng hằng hà, như hồ sen nọ sơn ca trắng ngần, cây đào sinh trái câu vân, thì đều như thế quả chăng có là. Nhưng nàng lại nói, mau lên, thiếp sắp đi rồi. Ngài đáp, ta sẽ đi. Khi nào? Vào thời như vậy, như vậy. Ngài đáp và ngâm các dần kệ còn lại. Bao giờ có đủ lông rùa kết thành 3 tấm áo đưa ta dùng, vào thời đông giá lạnh lùng, thì đều như thế quả chăng có là. Bao giờ răng mũi nhô ra, nàng xây cái tháp thật là khéo thay, tháp kia không thể chuyển lay, điều này chắc có cơ may quả là. Bao giờ sừng thỏ mọc ra, nàng làm thang đứng thật là khéo thay, bậc thang trèo đến tận mây, thì điều này có cơ may hỡi nàng. Bao giờ chuột nhắt leo thang, cùng nhau ăn hết mặt trăng sáng ngời, đem la hầu xuống từ trời, thì điều này hẳn có thời xảy ra. Khi đàn ruồi uống từng giò, rượu nồng đầy đủ tự do reo mừng, ẩn mình trong đám than bừng, thì điều như thế quả quằn xảy ra. Khi bày lừa khéo điểm tô, môi hồng mặt trắng làm trò khéo thay, trổ tài múa hát thật hay, điều này hẳn có cơ may hỡi nàng. Bao giờ quả cú từng đàn, cùng nhau tụ họp luận bàn riêng tư, tỏ tình âu yếm chuyện trò, điều này có thể xảy ra hỡi nàng. Bao giờ nhặt lá trên ngàn, từ cây rừng xuống kết làm dù che, chống mưa ồ ạt tứ bề, có cơ xảy đến điều kia hỡi nàng. Khi đàn chim sẻ cố mang, tuyết sơn đủ vẻ huy hoàng hùng anh, ngậm trong chiếc mỏ xinh xinh, quả may có thể sự tình xảy ra. Khi chàng trai nhẹ đẩy đưa chiếc thuyền buồm vượt biển xa ngàn trùng, với lòng can đảm anh hùng, điều này chắc hẳn mới mong hỡi nàng. Như thế bậc đại sĩ ngâm 11 dần kệ nêu rõ những sự kiện không thể xảy ra. Nàng kỹ nữ nghe xong, xin được ngài tha thứ và trở về Ba La Nại. Nàng trình bày mọi việc với vua và xin tha mạng. Vua liền ân xá cho nàng. Sau pháp thoại, bậc đạo sư bảo, này các tỳ kheo, nữ nhân thật là vô ơn, phản bội như thế. Rồi ngài tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Khi kết thúc các sự thật, vị tỳ kheo thối thất đã được an trú vào sơ quả, dự lưu. Thời ấy, vua là Ananda và vị khổ hạnh chính là ta.